Nhưng đối với cái thân này, đừng nói nó một ngày, hay là đừng nói nó có 100 năm, hay là 1000 năm, mà hãy nghe vạn hạnh quốc sư nói, thân như anh chết, có rồi không? Như vậy á, như vậy thì vạn hạnh quốc sư á, vì vạn hạnh quốc sư đã nhận ra cái thể của các pháp như thế nào mà ngài mới nói là như ánh chớp, thân như ánh chớp có rồi. Như vậy thì cái ánh chớp đó mà mình lại miệt mài đến những 100 năm mà ngài lại thấy chỉ là một ánh chớp. Tại sao? Bởi vì ngài thấy rằng 100 năm kia, đây nè, đối với cái cõi vô cùng, đó với cái mà không có tên tuổi, không có mặt mũi là thời gian á, thì nó có dính gì đâu mà phải nói. Nó có dính gì đâu. Một hạt cát cái trong đáy sa mạc, nó có dính gì đó. Thấy không? Một hạt bụi nhỏ ở trong một bãi sa mạc, nó có dính gì đó. Cái thể của các pháp nó mênh mông như sa mạc, còn cái pháp mà mình được nắm bắt nó giống như những hạt cát ở trong bãi sa mạc đó, giống như một cái hạt cát ở trong bãi sa mạc, có gì phải tính đến. Do đó nên ngài mà nói câu là thân như ánh chớp. Nhằm vọng thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đạo phổ, thịnh suy như ngạc xương lơi đạo cảnh. Thế ai thấy rằng thịnh suy như ngạc xương lơi đạo cảnh? Muốn là ngạc xương lơi đạo cảnh thì đương nhiên nó lánh lánh đẹp với ánh bình minh, ha? Với ánh sáng bình minh. Nó đẹp, nó cũng muôn màu muôn vẻ giống như những vạt hạt kim cương lấp lánh đấy, nhưng mà sao, nhưng mà nó không thể nắm bắt được, nó lấp lánh thật sự đó, nhưng mà nó cũng không thể nắm bắt được, và nó tan biến lúc nào. Cái chuyện đó không, sự thịnh suy của cuộc đời, sự lên xuống trong cuộc đời giống như hạt xuống nơi đầu cảnh. Như vậy những kẻ nào quán triệt được các cái pháp tánh nó là vô sở hữu thì nó không có nắm bắt ở trong chỗ thuận lịch, không có nắm bắt ở trong chỗ được mất, không nắm bắt trong cái chỗ tịnh uế. Bởi vì bản thể của tịnh uế, bản thể của thiện ác, bản thể của phiền não bồ đề vẫn là vô sở hữu tánh. Đó. Vì người chẳng chấp hữu sở đắc hay là chẳng chấp vô số đất thì mới được vào rốt ráo không. Đó là những kẻ mà nếu không chấp mà niệm nào cũng như vậy á, đó gọi là kẻ thủ chí hành đạo. Người mà biết thủ chí hành đạo đó thì đương nhiên đạo của họ rất là lớn, đạo của họ rất là cao. Bởi vì thủ chí đó không bị thử, không hơn thua, không thủ, nên là không nắm bắt mà cũng không buông xả, lúc nào cũng tùy thuận chu duyên. Tùy thuận chu duyên bằng con mắt của trí tuệ, bằng thiên nhãn thông, bằng thiên nhĩ thông, bằng tha tâm thông, bằng thần túc thông, tức là thần như ý thông, bằng không gọi là coi như là túc mạng thông, chưa nói là lậu thần thông. Bởi vì ta còn ở trong chốn trần lao nhơ nhiễm này, cho nên nói cho chúng nói là một chúng sinh bình thường. Bởi vì ta muốn giữ ta là một chúng sinh bình thường, mà ta không muốn ta là thánh. Tôi chỉ muốn bình thường, tôi không muốn là thánh. Bởi vì tôi sợ mà nếu tôi ôm cái thánh này thì tôi sẽ không bình thường nổi. Sao? Thì cốt tủy của đạo Phật bình thường, tâm là đạo. Cốt tủy của đạo Phật thì đói ăn mệt ngủ. Đói ăn mệt ngủ. Đói ta ăn được không? Mệt có ngủ được. Con đói quá rồi mà sao con không ăn? Thì là con ăn không nổi. Tại sao vậy? Cụ biết rồi hỏi một tiếng. Biết rồi hỏi thế nữa. Nói như biết cái gì thì cụ biết rồi. Con nói ra nó kỳ rồi, con nói nhớ quá. Anh gì nói mà ăn. Bây giờ sang làm sao nữa, nó mệt sao con đâu. Thế cụ biết rồi, con thì... Con có mệt nhưng mà con ngủ đâu được, cô cũng biết. Ngày thứ nhất là con đã bắt vé ngồi giữa nhà. Ngày thứ hai con bắt vé ra tới ngoài cửa. Cái ngày thứ ba con bắt vé ra tới ngoài đường, cô biết rồi. Mệt lắm nhưng mà con ngủ không được. ha, đói ăn mệt ngủ, ai nói chuyện là đói ăn mệt ngủ. Nhật cái thì đó mồ hôi lạnh này luôn, chuyện quá bình thường. Nhưng mà sao con lại không thấy bình thường á? Đó, chính là những cái đó mà gọi là coi như con không nắm được cái lý của tánh không. Bởi vì con người không nắm được cái chỗ vô sự hữu tánh, cho nên bấu víu vào trong từng niệm hiển hư đó, lầm chấp được cái tự ngã của mình. Nhưng tôi soi nước niệm sai thổ, do nên nó mới theo sự sanh tử luân hồi. Nếu mà nhất niệm con không sai, ngay trong đối niệm hiện tiền con đã không sai lầm rồi, thì làm gì con phải tùy theo sanh tử, con phải bị cuốn hút theo sanh tử. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi tiếp, nếu các pháp là vô sở hữu, tức nếu các pháp đã là vô sở hữu, tức là đạo, là quả, là vô thượng vô giới, thì làm sao lại có mười địa Bồ Tát đó? Làm sao có mười địa Bồ Tát? Phật dạy, vì pháp vô sở hữu cho nên mới có mười địa Bồ Tát. Bây giờ địa thứ nhất thì nó thấy đó, địa thứ nhất, địa thứ hai, địa thứ ba, địa thứ tư, địa thứ năm thì thấy có một nửa chẳng vô sở hữu thôi. Nửa thôi, thấy có một nửa, thấy hình như chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nửa có nửa không, nửa cũng có thể có, nửa cũng có thể không. Giữa cái đó là cái linh trùng của năm địa, lên tới địa thứ sáu rồi thì mình xác nhận là nghĩa là cũng chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Chẳng phải chẳng có mà cũng chẳng phải chẳng không. Thì lên tới địa thứ tám đó lên rồi mình mới thấy rằng thế ra là tánh vô sở hữu, cho nên cũng chẳng có ngôn ngữ nào để nói, chứ đừng nói là chẳng phải chẳng có mà cũng chẳng phải chẳng không. Bây giờ đã tới dần dần đến cái chỗ là miếng thinh là vừa rồi, cho nên lên tới mười địa thì mới được chứ. Mười địa rồi mới thấy rõ các pháp tánh là vô sở hữu. Từ bát địa trở lên mới thấy rằng giáo pháp của ta là ngón tay chỉ mặt trăng, đó là từ bát địa trở lên. Từ bát địa trở lên mới thấy giáo pháp của ta là chỉ là chiếc thuyền để đưa kẻ sanh sinh. Làm gì có pháp tứ niệm xứ, xin lỗi, làm gì có pháp tứ đế, làm gì có pháp thập nhị nhân duyên, làm gì có pháp tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhân túc, làm gì có pháp mười phật lực, mười một trí, làm gì có pháp là gọi là coi như là đại từ đại bi, làm gì có đại từ đại bi, đại từ đại bi với ai, và ai là người đại từ đại bi? Lúc bây giờ nó mới vỡ rẽ ra là chẳng có ai đại từ đại bi, mà cũng chẳng có pháp gì để gọi là đại từ đại bi, và cũng chẳng đối tượng nào có đối tượng nào để thể hiện ra đại từ đại bi cả. Rõ ràng bản thể của vạn pháp là vô sở hữu. Nhưng mà lúc nào mới thấy được như vậy? Trời ơi, ta cũng lên tới nhất trùng đài, nhị trùng đài, tam trùng đài, tứ trùng đài, ngũ trùng đài, cho nên cửu trùng đài ta mới thấy được chứ. Nghĩa là cũng bầm dặm trong cuộc đời này thì mới trở thành Quan Âm như thế lên đó. Các bạn ơi, nếu không thì làm sao biết đó. Cho nên đạt tới rồi ra mới thấy rằng pháp, tánh của các pháp là vô sở hữu. Đến tức địa thứ 10 mới thấy được tánh của các pháp là vô sở hữu. Còn nếu không thì vẫn là em, vẫn là lờ mờ như thế. Trước đây Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là vô sở thì Bồ Tát cần gì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề? Cần gì phát tâm vô thượng? Trời ơi, nếu mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề thì dày đặc vô minh biết chừng nào mà biết được tánh vô sở hữu? Mà nếu đây là dày đặc vô minh thì sao? Thì thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Bây giờ, thiên vạn ức kiếp cầu ra không bao giờ khỏi được, và có thể nằm sâu ở trong vũng sình của sinh tử, lún sâu trong địa ngục A Tỳ, sâu thẳm. Nếu pháp là vô sở thì làm sao có mười địa Bồ Tát? Về hai cái câu hỏi này Phật đều dùng pháp không để mà giải đáp, dùng pháp không để mà giải đáp. Họ Tại vì trước đây Phật đã dùng pháp không để giải đáp rồi thì sao? Rồi nay ngài Tu Bà Đề sao còn hỏi nữa? Tại sao lúc trước ngài là từ đầu học tới bây giờ thì thường sư phụ thường nói tánh thanh, mà sao nói vậy nhất nó hoài à? Cho nên có nhiều người cái lúc nào không hiểu trẻ nó trả thầy thiện trí cái gì cái hai chữ thanh không quần đi quần lại hoài có nhiều đó. Thì sau này họ nghĩ rằng đúng là nếu như mình là ngài thiện trí là mình là ngài thiện trí thì mình cũng phải quằn như đó, không biết mình có quằn có tiên trì quằn được hay không nha. Cái giữa đường mình đứt gánh ráo à, cho nên là chúng sanh tâm tích sâu vậy, khó hiểu khó biết, khó hiểu khó biết. Đừng có nói chúng sanh mà chỉ cần nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà tin mà hiểu thì cũng đã thành Phật, đã gần sớm thành Phật. Nếu có sau này ta diệt độ rồi, nếu ai có nghe kinh Pháp Hoa mà đến cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà họ kính tin mà họ hiểu được thì người đó sắp đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vừa nói xong cái câu đó thì ở hạ phương ngài Tiếp Tích mới đứng lên bạch với ngài đã bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, thôi thì chúng ta xin phép Thích Ca Mâu Ni mà về nước của chúng ta đi, ở đây nghe nói những chuyện không thể nghe được. Tiếp Tích ở hạ phương thưa với ngài đã bảo là nên rút lui gấp, bởi vì ở đây nói nhiều chuyện không thể nghe được. Những kẻ làm ác trong suốt cuộc đời mà cũng nói nó sẽ thành Phật là điều chướng, là điều chướng tai. Mẹ bảy ở nhà bên đó, nó chiêu mong đâm heo suốt đó, nó giữ trong cuộc đời này nó làm nhiều chuyện ác độc. Những chuyện ác của nó kể ra không? Không kể ra mà gọi là suốt cả cuộc đời này nếu ngồi kể ra kể không hết. Thế mà hôm bữa trước gặp một vị hòa thượng nói rằng sau này nó sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai. Chỉ có cái hình như cho nên bật cái tôn túc đó, vị hòa thượng nó hình như ngài bị trong cái đầu của ngài hình như có vấn đề. Nó ác quá trời ác mà sao nó đâu? Không, ngài Văn Thù Sư Lợi, không, cho nên Đức Thế Tôn mới nằm nghỉ mời Tiếp Tích trở lại nói chuyện với Văn Thù trai. Sẵn đây có ông Văn Thù Bồ Tát, người Văn Thù từ dưới Ta Kiệt La lên cũng nghe nói như vậy, vọt thẳng lên đến chỗ Tiếp Tích ngồi chờ để rồi nói chuyện. Trời ơi, ác cái gì? Những người ác như cỡ Đề Bà Đạt Đa là không những đâm heo suốt chó, không những xô đá đề Phật, không những tán tận lương tâm, không những là người đáng phí nhỏ, ăn thua vậy. Cái chuyện mà gọi là trời ơi đất hở này, cái con rồng cái kia. Nó là con sư tử Hà Đông còn đỡ đấy, con này con cầm cái dữ hơn sư tử phải mấy nó con thành Phật nhanh như chết. Chuyện đó ngày ăn chưa thì ba cái chuyện đó, cho nên đây là chúng ta thấy là rõ ràng không, nghĩa là cái trí huệ chưa cùng tộc, chưa được thấm sâu thì nó phải phân lâm thiện ác, có ta có người thì đương nhiên phải có thiện cái ác, có ngã có nhân, có chúng sinh có thọ giả thì đương nhiên phải có thiện cái. Còn nhận ra được bộ mặt thật của ta là ngã không, bộ mặt thật của chúng sinh là chúng sinh không, bộ mặt thật của các pháp là pháp không, ngã không, chúng sinh không, pháp không, thì ở đó không có gì cái vướng mắc bổn lai vô nhất vật mà xí nhé thằng ấy. Xưa nay không một vật làm gì có bụi trần để mà phổi, ta tăng chỉ có một hạt bụi để ta phổi mà cũng không có. Chứ làm gì mà ngày ngày thường lau chùi để bụi trần không dính được. Thì nhận rõ đó là cái pháp vô sở hữu đó. Và vậy vì các pháp vô sở hữu, cho nên các bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát có các quả đao đất thần thâm, có sâu pháp ba la mật, có thành tựu chúng sanh, có thanh tịnh Phật độ. Do cái nhân duyên gieo trầm những thiện căn như vậy, làm được các việc lợi ích cho chúng sanh như vậy, dẫn cho đến sau khi nhập niết bàn mà còn phải để lại xá lợi lưu bố cho người sau đó cũng được, đạt đến những thành tựu được quá bao nhiêu vậy thì mới ra mới nhận được các pháp vô sở. Để làm sao mà nhận ra các đâu thì bố thí dẫn đến các thần thông có sai khác gì nhau. Để phải vậy thì các pháp là vô sở hữu, cho nên bố thí dẫn cho đến tất cả các thần thông chẳng gì sai khác. Cũng như từ một ngày cho đến 100 năm có gì sai khác nhau? Có gì sai khác nhau? Mình ngồi đó mình hình dung quá thấy có gì sai khác không? Nếu mình có ít chỗ suy luận về cái chỗ sai khác thì tới lập tức nó sai khác. Và nếu mình đã nhận ra một ngày cũng là vô sở hữu, 100 năm tánh của nó cũng vô sở hữu, thì như vậy vì đâu mà có một ngày? Làm gì có cái một ngày, mà làm gì có cái 100 năm? Ai đẻ ra nói rằng một ngày, là ai đẻ ra được nói rằng 100 năm? Ai đẻ? Ai? Thấy á? Chẳng có bỏ mặt mũi nào hết. Đó là vọng khởi. Như vậy đã là vọng khởi mà tại sao còn bao nhiêu? Chẳng có ai ha, chẳng có ai thở, chẳng có ai khởi tác ha, chẳng có ai ha, chẳng có ai để mà nói về cái chuyện đó. Bởi vì bộ mặt thật của chữ ai là vô sở hữu. Bộ mặt thật của một ngày cũng là vô sở hữu, bộ mặt thật của 100 năm trước cũng vô sở hữu. Ba pháp này thì là vô sở hữu bình đẳng, thì có pháp, bất kỳ pháp, pháp tại sao biết được pháp? Bây giờ không biết không? Muốn biết tức là nhà vô trong chốn sanh tử luôn không? Vì cái muốn đó. Thì cái muốn là dục rồi. Tức là dục tâm đã khởi, mà đã dục tâm cả cái dục tâm khởi thì mình cũng bật ngôn ngữ bật sư rồi, cũng không dám nói. Bởi vì nói đụng tới nó.
Pháp chẳng niệm thanh, chẳng niệm phàm. Pháp chẳng niệm hữu lậu, chẳng niệm vô lậu. Pháp chẳng niệm pháp thuộc về ba cõi, chẳng niệm pháp hữu vi, chẳng niệm pháp vô vi. Vì sao? Vì các pháp nó đều là tự tánh không, các pháp là vô sở hữu, cho nên vô sở niệm gọi là niệm pháp. Niệm pháp cũng như vậy, tức là biết rõ cái pháp niệm nó là sao, nó là tánh không. Cho nên cái pháp đó không, cái pháp niệm khởi ra nó cũng không phải nằm ở trong thiền, cũng chẳng phải nằm trong bất thiền, cũng chẳng phải nằm trong vô ký, trong ký hay là vô ký, cũng chẳng phải là tịnh hay chẳng phải là ế. Cái niệm mình khởi ra đó, tôi không nói tịnh, tôi không nói ế. Khi tôi đã khởi niệm rồi thì tôi không nói tịnh, không nói ế, bởi vì tôi biết pháp đó là huyện pháp, cho nên cái niệm của tôi cũng không trú vào đó. Thì người niệm như vậy gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật trong đó có niệm pháp. Chứ không phải niệm pháp mà nghe niệm pháp, tức là mình rồi niệm, mình ngồi đây mình niệm pháp ra ngoài kia là tự tánh không, còn mình niệm là tự tánh có.
Niệm đó. Mình biết là mình có trí tuệ để mình biết vô sở hữu thì như vậy là có năng sở rồi. Mà trí tuệ đó là vô sở hữu. Vô sở hữu chính là trí tuệ. Trí tuệ và vô sở hữu không phải một mà cũng không phải khác. Nếu để mình dùng trí tuệ để mình biết tất cả các pháp là vô sở hữu thì trí tuệ là cái gì? Như vậy rõ ràng mình mới biết nhận thêm một cái đầu nữa. Tức là mình mới biết thêm nữa. Trí huệ bát nhã chính ha, tức là vô sở hữu. Cái mình đọc đó, Phật vô sở hữu, Bồ Tát vô sở hữu, Phật là gì? Phật là cái gì mới đây chứ? Phật là giác. Mà giác đây cái kiểu là giác gì mới đây gọi là Phật? Đấy nha, Phật là giác. Mà Phật vô sở hữu, tức là sự giác ngộ, cái sự cái gọi là trí tuệ đó, đó là vô sở hữu.
Như vậy vô sở hữu có biết vô sở hữu không? Dùng vô sở hữu để biết vô sở hữu à?
Do đó cho nên mình không có trú trên một cái nền tảng nào, nếu không trú trên nền tảng nào, tức là vô thượng bồ đề. Nếu không có tâm lầm chấp trú trên bất cứ một nền tảng nào cả, thì đó chính là đất vô thượng bồ đề. Bồ Tát chẳng đắc tất cả các Phật Pháp. Nên cái câu này đó nè. Bồ Tát do chẳng đắc tất cả các Phật Pháp mà đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát hành vô sở đắc bát nhã ta la mật. Do hành vô sở đắc bát nhã ta la mật như vậy mà Bồ Tát chẳng bị các ma và thiên ma phá hoại. Chẳng hạn là bị ma và thiên ma, ma sự, hí luận cũng là ma, biện luận phải trái cũng là ma, trụ vào thiện cũng là ma, trụ vào phước báo cũng là ma, trụ vào quả vị thần thông cũng là ma. Thì gồm có ma dân và ma vương. Những cái nào mà gọi là thuần thiện là thánh đạo mà trụ vào đó thì gọi là ma vương. Những cái nào mà thuần thiện bình thường thì gọi là ma dân. Ai dù làm thiện cách nào mà anh trú điều thiện là ma. Vậy đó. Cho nên gọi là bị các ma và thiên ma phá hoại. Ví dụ như bây giờ mình trụ trên bậc thánh, đương nhiên mình trụ vào cái quả vị thánh của mình. Mà thánh thì phải là như vậy đó. Như vậy là thánh. Ăn như vậy là mới gọi là thánh ăn. Ngồi như vậy mới gọi là thánh ngồi. Những thằng nào mà không ngồi cái kiểu này là không phải thánh. Cho nên ta nói cho các người biết, trên đời này chỉ có ta ngồi theo kiểu đó. Bạch có trí tuệ dòm vô, không biết lúc đó, không biết lúc nó nói như vậy, không biết là nó bị cái gì mà nó nói như vậy, ta không biết là chắc ma sử nó nói mà. Thì bây giờ mình mới đổ thừa là ma sử mình nói chứ. Mà có ma nào sử đâu, có ma nào mà dám vô mà sử. Thế nên là tự mình nói ma. Đó là gọi là thiên ma. Ma đó không phá nổi. Cho nên người ta sẽ không sợ thiền đã ma, không sợ tử ma, không sợ ngũ ám ma, mà sợ nhất là thiên ma. Buồn á, người buồn. Buồn là ma. Đó đấy, mình soi gương mình thấy cái dáng điệu của mình buồn, mình chỉ vào mặt của mình, mày là con ma. Mày là chúng sanh, Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, ta sẽ độ cái buồn được giải thoát. Rồi cái giận thì mình cũng biết là ma tánh rồi, giận cũng là ma tánh. Mà mình soi gương thì mình nhìn thấy cái giận của mình nó kiểu sao rồi, thì mình nhớ rằng ta là Bồ Tát, ta thương con như mẹ hiền thương con dạy, ta con bớt giận này. Nhưng mà có một điều nó không dám soi gương là nó thương, không hiểu sao. Bây giờ nó sợ uống nhưng không có gì hết. Ma gì thì cũng có thể xoay đuổi được hết. Nhưng mà con ma này thì thằng này không được. Mà ma này mà đuổi không được thì sợ chứ mấy ma khác ở đâu sợ đâu nó đi. Không đi. Không chịu đi. Cho nên Bồ Tát cũng phải lặng đặng như nó. Hỏi vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật là vì sao trong một niệm mà Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp ba la mật cùng hết thảy các công đức, trong một niệm mà đủ hết đã, sao trong một niệm đủ hết đã? thì ngài Tu Bồ Đề, vì ngài Tu Bồ Đề đã từng theo Phật, đã từng nghe pháp, biết rõ chỗ thậm thâm bát nhã ba la mật là tướng vô sở hữu, cái chỗ thậm thâm của bát nhã chính là vô sở hữu, chính nó là vô sở hữu pháp, nên ở nơi các pháp ngài đều thâm đạt vô ngại, không có pháp gì không thâm đạt. Khi mà chúng ta đã pháp này thì đã dùng, và bác đã dùng tài trí